nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất: người chồng phương Tây đã giúp tôi tu bỏ văn hóa đảng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ. Mười năm trước, tôi đã chuyển tới định cư ở Hoa Kỳ và cho rằng bản thân đã chú trọng đến việc tu bỏ văn hóa đảng. Nhưng cách đây 2 năm, sau khi kết hôn với người chồng hiện tại, anh là học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây, tôi mới bắt đầu nhận thức được văn hóa đảng đã ăn sâu vào con người tôi như thế nào. 1. Lễ nghi trong sinh hoạt. Tôi chưa từng nghĩ mình là một người sinh hoạt cầu thả. Năm ngoái do đại dịch bùng phát nên cả tôi và chồng đều phải làm việc từ xa. Tôi vẫn ăn mặc quần áo thông thường khi làm việc. Còn chồng tôi thì khác. Sau khi ăn sáng xong, anh luôn thay quần áo chỉnh tề và chải đầu trước khi ngồi vào bàn làm việc, giống như khi anh đang ở văn phòng. Trong mỗi bữa ăn, chồng tôi luôn trải tấm lót trước. Sau đó, anh ấy đặt đĩa thức ăn của mình lên tấm lót trước khi bắt đầu ăn. Khi tôi dùng đũa để gắp thức ăn trong các món ăn dùng chung, thì anh ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi nhận ra và hỏi, liệu anh ấy có nghĩ thói quen ăn uống của tôi hơi thô lỗ không? Thì anh ấy trả lời, ồ, anh thấy nó hơi bất thường. Tôi thường ăn rất nhanh và tâm trí hay nghĩ tưởng đến những vấn đề khác trong khi ăn. Còn chồng tôi thì ăn khá từ tốn, đôi khi anh còn nhắm mắt, hít thở sâu và thưởng thức hương vị của đồ ăn. Kỳ thực, đó là do anh dụng tâm, hưởng thụ mỹ vị và thể hiện sự tôn trọng đối với mọi thứ, bao gồm cả đồ ăn. Trên thực tế, trong văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa, con người thường chú trọng đến lễ nghi. Hoàng đế luôn dẫn đầu quần thần trong triều làm nghi lễ bái thiên địa trong những dịp lễ quan trọng. Tôi có một thói quen bật loa ngoài trên điện thoại di động khi gọi điện thoại. Điều đó mang lại tiện lợi cho tôi, nhưng tôi lại không để ý xem nó ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào. Chồng tôi thì luôn đeo tai nghe và còn đóng cửa phòng khi phải thực hiện cuộc gọi thời gian lâu để tránh làm phiền đến tôi. Mỗi lần tôi giải thích điều gì đó với chồng mình, đôi khi thanh âm trong giọng nói của tôi trở nên ngày một lớn hơn. Anh thường ngăn tôi lại và nói, em đừng giận dữ như vậy. Tôi thường nghĩ rằng mình không tức giận mà chỉ muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng trong mắt anh ấy thì tôi đã bị kích động rồi. Sư phụ giảng, người Trung Quốc đi đâu cũng nói chuyện ồn ào to tiếng, gọi nhau lớn tiếng. Người ta ở đại lục quen thế rồi, nhưng xã hội quốc tế không chịu nổi. Cái này là cần sửa. Nhưng hình tượng người đại lục quả thực khiến thế giới tạo thành ấn tượng thế rồi. Người Trung Quốc ở nước ngoài đều cảm thấy rất xấu hổ, rất mất mặt. Nhưng chư vị biết chăng, ta đảng Trung Cộng không hề nói những điều này cho người Trung Quốc, không dạy những thứ ngay chính cho người ta, mà là có mục đích khiến người thế giới thấy người Trung Quốc như thế. Nó chính là muốn hủy mất hình tượng của các vị, phá hoại tôn nghiêm của các vị, tự người ta rất khó cảm giác ra. Tôi nghĩ có thể là cơ hội ra nước ngoài nhiều lên, dần dần sẽ cảm thấy xã hội này là khác, dần dần cũng sẽ chú ý ra, cũng sẽ trở thành tốt. Thói quen đã dưỡng thành, quả thực rất khó bỏ. Văn hóa tà đảng dạy người ta đấu đá, khiến cả tính cách người ta cũng biến đổi. Thành tính cách cứ phải bộc phát lập tức thì mới thoải mái. Tà đảng Trung Cộng dạy những thứ đó, không đổi đi thì quả thực không được. Trích, Giả Pháp tại Pháp hội New York 2016. 2. Văn hóa đảng trong thể hệ ngôn ngữ. Trong quá trình giao tiếp hàng ngày với chồng mình, tôi phát hiện ra văn hóa đảng đã ảnh hưởng tới cách thức tôi biểu đạt và những gì mà tôi nói. Tôi thường tự cho mình là trung tâm và bỏ qua cảm xúc của người khác. Chẳng hạn, khi ai đó hỏi tôi có cần thứ gì không, tôi thường thốt lên, không. Chồng tôi thì lịch sự trả lời, cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng tôi không cần gì cả. Đem ra so sánh thì câu trả lời của tôi dường như đang phủ định đối phương. Tôi thường nói, anh có thể. Chẳng hạn, anh có thể ăn món này, em không muốn ăn nó nữa. Chồng tôi sau đó đã chỉ cho tôi cách nói đúng nên là, hoan nghênh anh, dừng nốt món ăn này. Câu trả lời của anh ấy cho phép đối phương được lựa chọn, trong khi ngôn từ của tôi lại giống như đưa ra mệnh lệnh. Tôi cũng thường nói, anh nên làm như thế này, và anh đã hiểu chưa? Chồng tôi đề xuất tôi nên thay thế bằng câu, anh đã từng thử cách làm này chưa? Và lời em nói có giúp anh hiểu rõ hơn không? Xét về mặt tôn trọng người khác, khi chồng tôi muốn đề nghị tôi ăn món gì đó, anh ấy sẽ hỏi, em có phiền nếu... Ngược lại, khi tôi muốn anh thử một số món ăn ngon, tôi sẽ đưa thẳng vào miệng anh mà không cần hỏi. Giờ đây, tôi đã hiểu ra rằng việc áp đặt một thứ gì đó mà bản thân tôi cho là tốt lên người khác chính là không tôn trọng họ. Để mô tả điều gì đó mà bản thân mình không thích, tôi thường nói, thứ đó không tốt. Chồng tôi đã chỉ ra rằng tôi đang đưa ra định nghĩa cho sự vật dựa trên cảm xúc bản thân. Anh gợi ý tôi nên thay thế bằng cách nói, em không thích điều này, vì đó là cảm nhận của cá nhân tôi. Trên thực tế, tôi cũng chưa từng nghe qua anh nói, anh không thích nó, mà anh hay biểu đạt ý kiến của mình một cách uyển chuyển hơn để thể hiện sự tôn trọng. Có một lần tôi mua tặng anh một chiếc cà vạt. Mặc dù anh không thích hoa văn trên chiếc cà vạt này, nhưng thay vì trực tiếp bày tỏ mình không thích, thì anh nói, có lẽ anh cần thêm một chút thời gian để cảm nhận được vẻ đẹp của chiếc cà vạt. Một lúc sau, anh nói rằng hảo cảm của anh đối với chiếc cà vạt đang tăng lên rồi. Lời nói của anh khiến tôi thực sự cảm động. Tôi nhận ra mình vẫn còn một chặng đường dài tu luyện để làm được tu khẩu. Khi tôi phàn nàn về ai đó với chồng mình, anh ấy lắng nghe một lúc và hỏi, em không thích người đó phải không? Tôi thừa nhận điều này. Sau đó anh chỉ ra rằng tôi có tâm tật đố. Tôi ý thức được những người phương Tây thông thường không có nghi tâm đối với người khác. Họ cũng sẽ không chỉ trích người khác. Tôi hay nói, tại sao không? Và tôi nhận thấy cách mà tôi nói về mọi thứ có chứa đựng tâm tranh đấu. Ví dụ, khi tôi hỏi, tại sao bạn không đóng cửa? Kỳ thực là tôi đang đổ lỗi cho người khác, và đây chính là một phần trong triết học đấu tranh của tà đảng tạo nên. 3. Xác định được các tư duy phụ diện. Một trong những ưu điểm của chồng tôi mà tôi cảm thấy ngưỡng mộ nhất chính là tư duy tích cực của anh trong mọi vấn đề. Khi tôi phàn nàn về cơn đau ở chân khi thiền định, thì anh nói, tốt quá rồi, cơn đau xuất hiện khi đả tọa là hảo sự. Càng đau nhiều thì nghiệp lực bị tiêu trừ càng nhiều. Nếu công việc của anh diễn ra không thuận lợi, chẳng hạn như anh để lỡ mất một hợp đồng, anh cũng không phàn nàn. Thay vào đó, anh nói rằng anh đã học được thêm một bài học kinh nghiệm. Khi chúng tôi ra ngoài đi dạo, chồng tôi không bao giờ khóa cửa nhà vì anh tin rằng không có người xấu. Khi bước ra khỏi xe, anh không những không khóa cửa xe mà còn ném chìa khóa lên trên ghế lái. Tôi luôn nghĩ, anh đúng là đang tạo điều kiện cho kẻ cắp hành sự. Anh đã mang theo một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp khi chúng tôi tới thăm một viện bảo tàng. Đang tham quan thì đột nhiên anh hỏi, máy ảnh của anh đâu rồi nhỉ? Tim tôi như thắt lại và tôi nghĩ rằng chiếc máy ảnh đã bị đánh cắp rồi. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh và nói, không sao, anh sẽ đến quầy lễ tân hỏi. Anh ung dung bước đi và một lúc sau trở lại cùng với chiếc máy ảnh. Quả nhiên là ai đó đã nhặt được chiếc máy ảnh và gửi nó ở quầy lễ tân. Tôi vô cùng cảm khái trước sự văn minh của xã hội phương Tây. Tôi cũng rất ấn tượng về chồng mình bởi anh chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc máy ảnh bị đánh cắp. Kỳ thực, điều này đã cho thấy tín tâm kiên định của anh vào Đại Pháp. Nếu nó là của bạn thì sẽ không mất. Tôi nhớ tới bài thơ của sư phụ. Tục thánh nhất khê gian, tiến thoái lưỡng trùng thiên. Trích, Nhất Niệm, Hồng Ngâm 3. Diễn nghĩa: giữa tục và thánh chỉ cách nhau một làn suối nhỏ. Tiến hay thoái là khác nhau hai tầng trời. Trích, Một Niệm, Hồng Ngâm 3. Tôi ngộ ra rằng, khi một người phát sinh tư tưởng phụ diện hoặc ác niệm, thì thế giới đối ứng của họ sẽ u tối và tiêu cực. Còn khi tư tưởng của một người là chính diện hoặc thiện niệm xuất lai, thì thế giới của người đó sẽ tươi sáng và khắp nơi sẽ được Phật quang phổ chiếu. Tôi nhận ra những suy nghĩ của mình thường là tiêu cực. Khi gặp phải khó khăn, tôi có xu hướng nghĩ đến những kết quả bất hảo và có tâm lý đề phòng người khác. Trong một xã hội bị tà linh cộng sản thống trị, người ta không tín thần và tiêu chuẩn đạo đức đã trượt xuống tiêu chuẩn rất thấp. Mọi người thường xem nhau như kẻ thù. Họ không ngừng đề phòng lẫn nhau, tựa như là chỉ có làm vậy mới khiến họ có cảm giác an toàn. Chứng kiến trạng thái chính thường của một người phương Tây trong xã hội phổ thông, tôi mới nhận ra rằng những tư tưởng và cảm xúc phụ diện không phải xuất phát từ bản tính thuần chân của chúng ta. Trong phần luận ngữ, Khổng Tử đã nhắc đến tứ hải giai huynh đệ. Đó mới chính là quan hệ giữa người với người được đề xuất trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Gần đây, một thành viên trong gia đình tôi đang sống ở Trung Quốc nói rằng, ngày nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thúc đẩy việc khôi phục lại văn hóa truyền thống. Tôi đã nói với họ, muốn làm được vậy thì phải hiểu rõ cốt lõi của văn hóa truyền thống Trung Hoa là tín thần, kính thiên. 4. Tu bỏ thói quen kiểm soát người khác. Tôi đã không nhận ra bản thân mình thích kiểm soát người khác cho đến khi sống cùng với chồng. Lúc anh đang lái xe, mặc dù tôi ngồi trên ghế phụ, nhưng tôi lại là người chỉ đạo. Tôi liên tục nhắc anh, hãy đi chậm lại, anh nhìn bên này, nhìn bên kia xem, vân vân. Cuối cùng anh nói với tôi, anh là người lái xe, anh sẽ tự quan sát. Rốt cuộc tôi phải nhắm mắt lại để không tiếp tục chỉ dẫn cho anh nữa. Tại sao tôi lại hành xử như vậy? Tôi nhận ra lý do là tôi muốn kiểm soát người khác và tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Một lần khi chúng tôi đang khiêng một chiếc sofa, tôi lập tức ra lệnh. Anh nên khiêng ở bên nào? Ai nên đi trước? Chúng ta sẽ đi theo hướng nào? Cho đến khi chồng tôi nói, anh mới là đàn ông ở đây. Tôi nhớ tới lời sư phụ giảng, nữ nhân cương tiêm xính hào cường, phù táo ngôn khắc bả xa đương. Trích, Âm Dương Phản Bối, Hồng Ngâm 3. Diễn nghĩa: nữ nhân sắc sảo thích khoe mạnh bạo, ngôn từ sốc nổi làm chủ gia đình. Trích, Âm Dương Đảo Ngược, Hồng Ngâm 3. Nhìn lại những hành vi của mình trong thời gian qua, tôi thấy nó ẩn chứa một nhân tố của tà đảng: thao túng toàn diện. Trong một xã hội thông thường, mỗi người đều chú trọng làm tốt mọi việc. Mọi người tôn trọng lẫn nhau. Việc kiểm soát là không cần thiết và không được chào đón. 5. Lời kết. Tôi thực lòng cảm tạ người chồng học viên của mình. Anh giống như một tấm gương phản chiếu cho tôi nhìn thấy tư duy văn hóa đảng còn tồn tại của bản thân. Đồng thời tôi cũng nhận thức được mức độ độc hại mà văn hóa đảng đã đầu độc con người thế gian. Trong một gia đình không có văn hóa đảng, chúng tôi sống với nhau thoải mái, hòa thuận và tương kính như tân. Bài chia sẻ thứ hai: thanh trừ văn hóa đảng trong tư tưởng của bản thân. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi may mắn đắc Pháp vào năm 2011 và đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó. Năm 20 tuổi, tôi rời Trung Quốc ra nước ngoài định cư. Trong những năm sống ở Trung Quốc, tôi đã bị ảnh hưởng của văn hóa đảng do Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền bá. Cũng như các bạn đồng tu, tôi đã đọc cuốn sách 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản và cuốn Giải thể văn hóa đảng bằng tiếng Trung. Tôi cũng đã tham gia quảng bá thần vận. Những điều này đã giúp tôi từng bước liễu giải được văn hóa truyền thống Trung Quốc chân chính. Trong quá trình so sánh văn hóa truyền thống với văn hóa đảng, tôi cũng dần dần nhận ra rằng tâm trí của tôi vẫn còn chứa đầy những khẩu hiệu và nhận thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vật chất văn hóa đảng đã bám chặt lấy tôi. Hiện tại tôi vẫn đang không ngừng thanh trừ chúng và quy chính bản thân mình. Trước đây, không phải là tôi không nhận ra ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa đảng, nhưng do không chú ý đến vấn đề này một cách nghiêm túc, nên tôi vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ hết độc tố này trong tư tưởng và hành vi của tôi. Vì vậy, mỗi khi đọc phần giảng pháp của sư phụ về văn hóa đảng, tôi đều cảm thấy có lỗi và hổ thẹn. Sư phụ giảng: nhiều lúc kênh truyền thông dùng chư vị, hoặc có lúc mà hạng mục dùng chư vị, thì lối nghĩ của chư vị, kiểu văn hóa đảng với cách làm cực đoan, giả dối và tác phong công tác hời hợt bề mặt, quả thực khiến họ không chịu nổi. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco 2014. Mỗi lần đọc đến đây, trong tâm tôi đều cảm thấy phi thường xấu hổ. Tôi nghĩ, chẳng phải sư phụ đang nói về mình sao? Tuy nhiên, tôi chỉ cảm thấy hổ thẹn một lúc, chứ không nghiêm túc nhìn lại hành vi và tư tưởng cụ thể của mình. Vì vậy, tôi vẫn chưa thực sự thanh trừ được độc tố này. Khi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trong quá trình quảng bá thần vận với các đồng tu, tôi đã tìm ra được một số tư tưởng dơ bẩn và đáng sợ còn tồn tại ở trong tôi. Chúng đều bắt nguồn từ văn hóa đảng. May mắn thay, tôi có cơ hội viết bài giao lưu chia sẻ trong pháp hội này. Trong quá trình viết ra những suy nghĩ của mình, tôi cảm giác được các vật chất văn hóa đảng cũng từng bước bị loại bỏ và tôi không còn để chúng kiểm soát bản thân mình nữa. 1. Sử dụng mánh khóe đối với người khác, một đặc tính của văn hóa đảng. Có một sự cố đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Nó xảy ra khi chúng tôi quảng bá cho thần vận vào năm 2015. Một khách hàng tiềm năng đến quầy bán vé của chúng tôi. Bà ấy xem đoạn video quảng bá thần vận và rất muốn mua 2 vé. Tuy nhiên, trước khi đặt chỗ, bà ấy muốn gọi điện hỏi con gái mình có muốn đi xem buổi biểu diễn không. Tôi đã lo lắng rằng con gái của bà có thể không quan tâm. Kỳ thực, tâm sợ hãi này là không đúng, nhưng tôi đã không nhận ra. Ngược lại, một ý nghĩ giảo hoạt còn nảy sinh trong đầu tôi. Tôi cứ in vé ra, rồi bà ấy bất đắc dĩ sẽ phải mua chúng. May mắn thay, tôi đã kịp thời phát hiện suy nghĩ sai lầm này. Tôi không thể ép buộc bà ấy mua vé. Một học viên không nên có suy nghĩ như vậy. Trong khi tôi đang bị dao động, thì một đồng tu đi tới. Tôi đã chia sẻ tình huống khó xử của tôi với cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng suy nghĩ như vậy là không đúng. Điều đó đã giúp tôi thoát khỏi tư tưởng bất hảo đó và khiến tâm tôi bình tĩnh trở lại. Lúc đó, người phụ nữ kia quay trở lại và nói rằng con gái bà không thích xem buổi biểu diễn. Tuy nhiên, bà sẽ đưa cháu trai theo. Bà đã mua 2 vé và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù vậy, sau sự cố này, tôi vẫn không tìm ra căn nguyên của vấn đề khiến tôi có niệm đầu bất hảo như vậy. Tuy nhiên, tôi không thể quên sự cố này. Và cuối cùng tôi đã hiểu được rằng tu luyện là thực sự nghiêm túc. Tôi đã suýt nữa đi sai lệch trong tình huống này. Sau một thời gian đào sâu suy nghĩ về sự việc này, tôi nhận ra rằng đó chính là chủng đặc tính lừa dối, hoang ngôn và mưu kế của văn hóa đảng, đều là những tư tưởng đã bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh ở đại lục. 2. Thói quen nói dối trong văn hóa đảng. Thật không may, câu chuyện ở trên không phải là sự cố duy nhất mà tôi mắc phải. Trong thời gian quảng bá cho thần vận, tôi còn đối mặt với một tình huống khác khiến tôi cảm thấy buồn phiền trong thời gian dài. Tôi đã không triệt để giải quyết vấn đề này cho đến gần đây khi tôi tham gia bán vé cùng một đồng tu. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng một số tư tưởng bất hảo của tôi xuất hiện là do tôi đã tiếp xúc với văn hóa đảng. Tại các điểm bán vé, chúng tôi cùng thực thi một phương pháp bán vé. Mỗi chỗ ngồi trong hội trường biểu diễn được thể hiện bằng một dấu chấm được tô màu. Nếu chỗ ngồi là màu sắc, không phải màu xám, thì chúng tôi có thể bán vé. Nếu chỗ ngồi là màu xám, có nghĩa là vị trí đó đã được các quầy bán vé khác đảm nhận, hoặc vé đã được bán rồi. Điều này khiến tôi lo lắng mỗi khi khách hàng hỏi tôi có phải những chỗ ngồi này đã được bán hết rồi phải không? Tôi muốn trả lời rằng chúng đã được bán hết bởi vì tôi nghĩ rằng điều đó sẽ thúc đẩy khách hàng mua vé. Vì nếu họ không mua sớm, thì sẽ không có chỗ ngồi tốt. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là tôi đã nói dối và nói đi ngược lại với nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Nó có thể làm tổn hại danh tiếng của thần vận nếu những khách hàng này mua vé và sau đó nhận ra rằng các chỗ ngồi kia vẫn còn trống. Một học viên phương Tây đã trả lời câu hỏi này một cách trung thực và giải thích rằng có những nơi bán vé khác chịu trách nhiệm bán một số chỗ ngồi nhất định. Tuy nhiên, cô ấy khuyên khách hàng rằng đây là những chỗ ngồi tốt và nếu ai mua vé trước thì người đó sẽ có được chỗ ngồi tốt. Khi nghe cô ấy nói, trong tâm tôi liền cảm thấy đây mới là cách hành xử chính thường, còn cách xử lý của tôi là không đúng. Đó là biểu hiện của không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của văn hóa đảng. 3. Sợ bị mất thể diện. Một vài sự việc khác cũng cho tôi thấy tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng. Trong quá trình làm việc, tôi đã dần dần nhận ra rằng văn hóa đảng vẫn tồn tại trong hành vi của tôi. Tôi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ được các biểu hiện của văn hóa đảng. Lừa dối, hoang ngôn, nói một đằng, làm một nẻo, không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Về phương diện tu chân, tôi còn không bằng một người chính thường trong xã hội. Tôi là một nhân viên bán hàng tại một cửa hàng bán các đồ nổi tiếng của Đức. Hầu hết khách hàng của tôi là khách du lịch Trung Quốc. Trong những lần khách hàng hỏi mà tôi không biết câu trả lời, chỉ có một vài lần tôi nói với họ rằng tôi không biết và tôi sẽ tìm hiểu thêm. Để giảm bớt phiền hà và để đẩy mạnh lượng tiêu thụ, phần lớn thời gian là tôi trả lời tùy tiện theo những suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình. Sau này khi tôi hỏi lại các đồng nghiệp, tôi nhận ra rằng không phải lúc nào tôi cũng trả lời đúng. Tuy nhiên, tôi đã không đào sâu vào vấn đề này bởi vì tôi cảm thấy nó không quan trọng lắm. Khi nhớ lại rằng tôi đang tu luyện chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, tôi cảm thấy rất xấu hổ về cách hành xử của mình. Một lần nữa, tôi đã không coi trọng vấn đề này và thói quen không chân của tôi vẫn tiếp diễn hết lần này đến lần khác. Các đồng nghiệp người Đức của tôi thường trả lời rằng họ không biết và sẽ cố gắng tìm hiểu thêm. Họ không lo lắng về việc mất thể diện. Ngược lại, tôi đã nói dối vì tôi vẫn còn tâm sợ bị mất thể diện. Vật chất văn hóa đảng tồn tại trong tôi bấy lâu nay vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Ngoài ra, tôi còn tìm thấy một hành vi văn hóa đảng khác của mình. Đó là làm việc qua quýt, tắc trách và từ chối trách nhiệm. Điều này một lần nữa lại là chấp trước sợ bị mất thể diện của tôi và là hậu quả tự nhiên của việc bị nhồi nhét văn hóa đảng. Trong bài chia sẻ tại Pháp hội lần này, tôi đã đem các tư tưởng và hành vi văn hóa đảng dơ bẩn của tôi phơi bày ra ánh sáng. Điều này đã giúp tôi nhận thức được chúng rõ ràng hơn. Tôi hạ quyết tâm rằng tôi phải triệt để phá trừ văn hóa đảng. Sau cùng, tôi sẽ luôn luôn tuân theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Còn xin cảm tạ sư phụ tôn kính. Xin cảm ơn các bạn đồng tu đã cho tôi cơ hội nhận ra những thiếu sót của mình. Bài chia sẻ thứ 3. Thể ngộ của tôi về văn hóa đảng và ảnh hưởng của nó đối với các điều phối viên. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi đã từ chối tham gia vào các hoạt động đại pháp và ngưng việc làm điều phối viên ở địa phương khi dẫn dắt các học viên theo một con đường mà tôi tin rằng sẽ là phá hoại pháp. Những nỗ lực đó khiến tôi tốn rất nhiều công sức. Tôi nghĩ nó đơn thuần chỉ là một vấn đề cục bộ, nhưng khi đọc được đến vài bài chia sẻ trên website Minh Huệ thì tôi thấy rằng đây là một vấn đề phổ biến. Do đó tôi muốn chia sẻ sự băn khoăn của mình với các đồng tu. 1. Trách nhiệm của điều phối viên. Trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, các điều phối viên có vai trò quan trọng, hầu hết là được sư phụ hoặc Phật học hội chỉ định. Tuy nhiên, những ai có các chủng quan niệm người thường gia tăng hoặc có những chấp trước nghiêm trọng đều nhanh chóng được thay thế. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, nhiều điều phối viên được chỉ định bị bắt giữ, kết án tù hoặc ngừng tu luyện. Vì thế, các học viên ở các địa phương đã lựa chọn những điều phối viên cho riêng khu vực của mình. Họ được lựa chọn vì nhiều lý do khác nhau. Một số thì có chính niệm mạnh mẽ và làm tốt các việc dựa trên pháp. Một số thì vừa có nguyện ý làm và có khả năng kết nối. Một số được lựa chọn vì họ được coi là tu luyện tinh tấn khi họ bị tù giam mà không bị chuyển hóa hay khuất phục trước những mệnh lệnh của các lính canh. Một số đã và đang tham gia nhiều hạng mục và vì thế nó dường như là một quá trình tự nhiên để trở thành các điều phối viên. Nhưng là các học viên đại pháp và các điều phối viên, chúng ta cần nghĩ về các câu hỏi sau. Một điều phối viên cần có những yêu cầu gì? Người đó có chính đáng khi thực thi những nhiệm vụ của một điều phối viên hay không? Làm thế nào một điều phối viên có thể giúp các học viên ở địa phương mà không bị văn hóa đảng ảnh hưởng và quyết định mọi thứ dựa trên pháp? Do không suy nghĩ về trách nhiệm của một điều phối viên, không quy chiếu tư tưởng và hành vi dựa trên pháp, một số điều phối viên đã phạm phải các vấn đề đi ngược lại với pháp. Họ có thể nhận ra được sai lầm của mình sau khi Minh Huệ đăng một bài viết về vấn đề này, nhưng họ sẽ sớm rơi vào một cái bẫy khác mà cựu thế lực đã sắp đặt. 2. Loại trừ văn hóa đảng ra khỏi hành vi của chúng ta. Tôi nghĩ văn hóa đảng không chỉ là một vấn đề mà các điều phối viên mắc phải, mà đối với các học viên chúng ta cũng không loại trừ. Tôi thấy rất nhiều học viên có biểu hiện rất mạnh của văn hóa đảng và những người không tu tâm tính được tốt. Hành vi văn hóa đảng mà Trung Cộng cổ suý vẫn tồn tại trong giới học viên ở Trung Quốc một cách rộng rãi, đặc biệt là thói su nịnh. Đôi lúc, khi một điều phối viên đưa một học viên tới điểm học pháp chung hoặc đưa cho họ những bài giảng của sư phụ hay các cuốn sách đại pháp, các học viên này sẽ khen ngợi điều phối viên này, tán dương người điều phối viên này bằng những từ như: anh tu luyện thật tốt đấy, anh thật có năng lực. Những lời khen ngợi này của các học viên sinh ra do chấp trước vào sự ích kỷ của họ. Các học viên có thể còn muốn xây dựng được mối quan hệ tốt với các điều phối viên hoặc nhận được thêm sự ưu ái từ các điều phối viên. Nhưng chính những lời khen ngợi này lại can nhiễu đến các điều phối viên và có thể còn kích động tâm tự ngã và chấp trước vào danh của họ lên trên bề mặt. Một thời gian lâu trước đây, tôi cũng nhận được những lời khen ngợi. Sự tâng bốc của họ đã khiến tôi không kiểm soát được các quan niệm người thường của mình và tôi đã bị chấp trước vào danh. Tôi nhận ra đó là sự can nhiễu, nhưng nó vẫn khiến tôi phải mất cả một thời gian dài để loại bỏ đi chấp trước này, ngay cả sau khi tôi đã cố ý lờ đi những lời nhận xét từ những học viên nói ngọt này. Thậm chí bây giờ, tôi vẫn còn thấy chấp trước vào danh của mình bị những lời nói như vậy kích động. 3. Không phải là một chức danh mà là trách nhiệm. Nếu một điều phối viên dẫn dắt một nhóm học viên làm một điều gì đó khởi tác dụng phá hoại pháp, thì những gì mà điều phối viên đó làm không khác gì với những điều mà cựu thế lực làm cả, và hậu quả sẽ là rất thảm khốc. Là một điều phối viên, đó không phải là một danh hiệu hay xếp hạng gì cả, mà là trách nhiệm. Sư phụ không bao giờ nói rằng các điều phối viên tu luyện tốt hơn so với các học viên khác cả. Trên đây chỉ là nhận thức hữu hạn tại tầng thứ của tôi. Nếu có điều gì thiếu sót, mong các đồng tu hãy từ bi chỉ rõ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.